Wow. thì lòng kính tâm của cô gái thanh lên tọt đỏ trên những cái lúa chín á, cô ta tốt những cái bông lúa và để vào bát ngày Đại Ca Diếp. Thì ngày Đại Ca Diếp nhận cái bát lúa đã xong rồi đó, thì cô gái thì trong lòng cảm thấy vui quá, vui quá. Cho nên quý Phật tử á, mà có những khi mình làm cái việc lành á, trong lòng mình không có thấy không qua, đó là mình không cảm thấy vui. Phật tử biết tại sao mà mình làm cái gì mà bằng cái tâm thành của mình á, thì khi mà cái việc làm thành tựu rồi đó thì trong lòng mình nó vui lắm, nó vui vô cùng. Cho nên là mình không biết là có những lúc mình làm việc làm mà cái mình không có vui, ví dụ như mình cúng dường cái này cúng dường cái nào, nhưng mà có lúc mình thấy thường thôi, nhưng mà mình làm bằng cái tâm thành á thì khiến trong lòng mình nó vui lắm. Cho nên là cô gái này cũng vậy, cho nên là khi mà cúng dường xong rồi đó thì trong lòng vui. Thì trên đường tôi đi về thì một cái con rắn độc cắn chết liền đó hả. Thì cái trường hợp mà nếu mà cái mắt thường của chúng ta đó thì thấy ủa tại sao cái người này mới vừa làm phước mà bị cắn chết, như vậy là cái phước báo đâu có đâu, phải không? Nhưng mà cái huệ nhãn của Phật hay là cái trí huệ của Phật thì thấy thường tịnh lắm. Mà hiện phần của cô gái này là cái bằng chứng cụ thể, khi cô chết xong rồi cô sanh lên một cõi trời 33, sanh vào một trong cái hoàng cung đó, thì cô tự nhiên cô thấy ủa tại sao giống một cái người mới vừa ngủ dậy, cái đầy đủ phước báo, thân tướng cao lớn và đẹp đẽ thành thiên nữ. Cái do cái phước báo đó thì tự nhiên cô chợt nhớ về cái quá khứ là cái kiếp trước cô chỉ là cô gái nghèo làm ruộng thôi, mà được ngài Ca Diếp độ, cho nên là nghĩ là ngài Ca Diếp là bậc thầy của mình, là cái người cứu rỗi, cho nên là vị tiên nữ này đi xuống trần gian. Thì cái điều ngạc nhiên thứ hai của ngài Đại Ca Diếp là mỗi lần ngài đi thức thật về thất hay cái thất nhất là sạch sẽ và thâm thông, không biết tại sao ngài lại nghĩ là chắc là có chút tiểu hay là những người họ đến ném vô thất mình để mà dọn dẹp cho mình thôi. Thì ngài Ca Diếp tu hành đầu đà, ngài đâu có sự sạch sẽ gì. Thì bữa đó ngài mới thắc mắc, ngài mới nhìn vô cái hộ khóa thì mới thấy một cái người tiên nữ đến quét dọn. Thì ngài mới hỏi ai đó, thì vị tiên nữ thì mới đáp lại là con là tiên nữ rồi vân vân. Thì ngài mới biết là cái người mà đã giúp ngài, mà ngài đã giúp cho cái sanh lên cõi trời đó là. Thì ngài mới biết mới hiểu là thôi là con mới đi đi được cho nên ở đây. Thì cái cô tiên nữ này là một lòng là muốn để phục vụ cho ngài Đại Ca Diếp. Nhưng ngài Đại Ca Diếp nói rằng hiện tại thì được, nơi ta thì được, nhưng về sau những vị tăng về sau mà cũng thụ hưởng như vậy, được cái sự mà hỗ trợ như vậy thì như vậy á là sẽ trái với đạo lý, tức là không có lợi lạc cho về sau. Thì đuổi vị tiên nữ này đi, thì tiên nữ này bay lên hư không và Đức Phật mới nói một bài kệ đàng hoàng vân vân. Thì như vậy đó là xuất phát từ một cái tâm thành khiến cho cái công đức lành nó phát xuất được, gì mà tại sao mẹ cho mà không mua đồ, cái gì đó là phụ lòng của bà, bà cứ giận dỗi như vậy. Thì đứa con gái út mới thật thà mới nói là thưa mẹ, khi con đi vào lớp thì trong cái tiệm, ví dụ như Phật tử đi vào những cái mo lớn, thì vào những cái ngày mà lễ sách Noel đó thì có những cái cây, thì cái cây đó là cái, họ có cái cây là cái cây nhân ái, thì trên đó đó là họ sẽ treo những cái tấm phiếu, thì khi mở ra là những cái hội từ thiện đó họ quyên góp tiền cho những người nào mà thiếu nghèo thiếu đó. Thì cô bé này đó là con tình cờ con lấy một cái tấm phiếu trên cái cành cây nhân ái đó, thì mới mở ra thì có một cái em bé 4 tuổi nói là xin điều mơ ước trong mùa lễ Giáng sinh này được một con búp bê và một cái lược. Đó là con mới nghĩ như vậy, con mới đi mua một con búp bê và một cái lược và con đến đó con để vào cái cành cây nhân ái. Thì như vậy thì tiền còn dư lại con chỉ đủ mua hai tháng giờ thôi, chứ mẹ à, mình còn có thể, mình cũng có đầy đủ vật chất, mình có thể sống được, nhưng mà em bé kia lại không có được như mình. Thì cái điều này khiến bà rất xúc động, và đó là cái điều mà cô bé này đã gặt hái được một cái loại hoa, đó chính là cái loại hoa hoa nhân ái. Đó là nghĩa là một cái loại hoa này là khiến cho là chúng ta sống được rất là hạnh phúc. Các bạn, tại sao sống được hạnh phúc? Bởi vì đó là quý vị Phật tử, lâu nay mình nghĩ đó là mình sống chỉ cho bản thân mình không, nghĩa là mình làm ra của cải vật chất sống chỉ cho riêng mình đó. Thì Phật tử nghĩ đó là mình có hạnh phúc không ạ? Ở thế gian và trong thực tế thì Phật tử thấy là bất cứ người nào mà họ sống chỉ ích kỷ cho riêng mình đó, thì người đó sống rất là đau khổ. Thứ nhất là sợ hãi, thứ hai là lo lắng, thứ ba là cái người đó luôn luôn là bực bội khó chịu. Thưa bạn, cái người mà tham tiền tiết kiệm nhiều chừng nào họ thấy người đó khổ sở nhiều chừng đó. Thưa bạn, cho nên vì vậy đó là cái hạnh phúc khi mà chúng ta nghĩ đến người khác. Thế là khi mà chúng ta nghĩ đến người khác rồi đó, thì chúng ta mới có hạnh phúc. Cái điều thứ hai nữa đó là mình đó, là lâu nay đó là mình nghĩ đó là mình muốn giàu có đó, là chúng ta là phải là làm được nhiều tiền, được có nhiều tiền rồi mình mới tậu nhà tậu cửa, rồi mới mua xe, rồi mình mới có thể làm được nhiều thứ. Đó là và mình mới trở thành bậc thượng lưu giàu có. Đó là cái điều này đúng không ạ? Sở dĩ mà chúng ta giàu có như ngày hôm nay là Phật tử biết cái nguyên do đó là do gì ạ? Do cái phước lành của mình. Đó là, mà cái phước lành có là khi nào chúng ta nghĩ đến người khác. Nên là lục độ ba la mật đó là cái pháp đầu tiên, tức là cái pháp bố thí. Đó là nghĩa là mình bố thí là mình nghĩ đến người khác thì mới bố thí. Đó là cho nên vậy trong sử của Đức Phật là có kể một cái câu chuyện là thời xưa, nghĩa là thời bên Ấn Độ đó, là Ấn Độ là cái thời mà thời Phật đó, là chỉ chia ra 4 giai cấp thôi, nhưng mà cái thời cổ Ấn Độ đó, là chia ra 9 giai cấp. Thì cái giai cấp này đó là họ chỉ phân biệt ở một cái điều là căn cứ vào tài sản. Ví dụ như cái người mà giai cấp mà cao nhất là giai cấp nhất thức lý đó, là cái người đó phải có 100 triệu hay là 100 bạc gì đó, thì người đó là giai cao nhất. Rồi kế thì trong xã hội đó thì có một cái người, cái người đó là giai cấp thấp nhất, nhưng mà cái khả năng có, cái sức lực có, mà cái hoài vọng cũng lớn nữa, cho nên ước mơ là mình sẽ trở thành một cái giai cấp nhất tức lý, giai cấp nhất thời bây giờ. Thì do mơ ước như vậy, tham gia ngày đêm làm lụng cực khổ, buôn bán chắc móc tiền bạc, thì 10 năm sau đó thì anh ta mới được gọi là được 9 phần thôi, được 9 phần thôi, là chưa được vào cái giai cấp nhất thức lý. Thế là 100 phần mà chỉ được 9 phần, đó là nghĩa là chỉ được 10% thôi, chưa được vào như vậy. Thì anh ta mắc bệnh, lâm bệnh, và trên cái giường bệnh đó thì anh ta mới tranh đấu với người vợ. Thế là cả đời thôi chỉ mơ ước rằng là gia đình mình sẽ bước vào cái giai cấp này, nhưng mà là lực bất tòng tâm, bây giờ tên chết rồi, tên sắp chết không thể sống được, mà con của mình là Thank you. tâm mình nó yên tĩnh rồi đó, rồi mới soi rọi lại những chân lý, những lời của Thế Tôn dạy, thì lúc đó chúng ta mới thấy được một cái đạo lý thật là sâu xa. Đây là lạc pháp Phật sâu màu chẳng gì hơn đó. Đó là cái chỗ mà mình thấy được khi mà chúng ta được yên tĩnh nội tâm. Muốn yên tĩnh nội tâm thì chúng ta phải cố gắng nỗ lực tu hành. Rồi hạnh phúc thay người có tâm lành, sống đơn sơ lợi ích chúng sanh. Tức là người có tâm lành sống đơn giản thôi mà lợi ích chúng sanh, mà hạnh phúc thay, tức là đó là điều rất là hạnh phúc. Mình sống đơn giản giúp đỡ người khác thì như vậy đó là cái điều rất là hạnh phúc. Rồi hạnh phúc thay sống không ràng buộc, vượt lên dục vọng và sáu căn. Nghĩa là mình muốn hạnh phúc là mình không có bị cái ngũ dục nó bắt buộc. Ví dụ như những cái ngũ dục nó bắt buộc đó, mình ví dụ như bây giờ là mình thọ hưởng ngũ dục, thì cái ngũ dục đó là nó cũng ngăn đến cái hạnh phúc, nhưng cái hạnh phúc trong cái ảo giác thôi. Đó là ví dụ như bây giờ Phật tử mình thèm một cái tô bún riêu ha, mà tô bún riêu nó thiệt là ngon, mình ăn vô mình cảm thấy ngon lắm. Nhưng mà khi mà nó qua khỏi cổ rồi còn ngon không ạ? Hết ngon rồi đó là, hay là mình ăn xong mình uống cái nước trà đó, thì bây giờ mình nghe cái mùi trà này, chứ mình tắt rồi nó hết thấy ngon rồi đó là. Thì bây giờ mình nói cho thấy ngon hết, nhưng mà mình ăn ngon rồi đó, rồi có ai mình cho thêm một tô nữa đó, mình ăn còn ngon không ạ? Hết ngon. Thì như vậy cái ngon đó chỉ là cái ảo giác thôi. Thì cái ngũ dục và thế gian á, là mình nói là cái hạnh phúc mà nó có được á, thì chỉ là cái ảo giác thôi chứ không có cái lâu dài. Nên ở đây ngài nói là hạnh phúc là chúng ta sống đơn sơ thôi, nhưng mà nó thực sự là cái hạnh phúc. Cái hạnh phúc là chúng ta làm lợi ích cho người khác. Cho nên vì vậy là chúng ta không có cần mà phải là sống theo cái ngũ dục và vượt hơn sáu căn, nghĩa là không bị sáu căn nó bắt buộc. Nhưng hạnh phúc hơn tất cả là xa lìa chấp ngã chấp ta. Tức là cái hạnh phúc hơn tất cả là xa lìa được cái chấp tinh tá. Thì đi vòng ngang tới một cái hồ thì thấy những cành hoa sen nở lên rất đẹp. Thì ngài nhìn cành hoa sen mỉm cười, kiểu đó có một chư thiên mới thấy ngài mới xuống đảnh lễ và thấy ngài mỉm cười, hỏi rằng duyên cớ gì Đức Thế Tôn lại cười. Thì Đức Phật mới nói cành hoa kia sanh ra từ bùn, lớn lên trong nước, ra khỏi nước trở thành một cành hoa tuyệt mỹ. Như Lai cũng như vậy, ta sanh ra trong đời, lớn lên trong đời, không bị đời làm ô nhiễm, ta là một vị Phật. Đó là từ một cành hoa đó, ngài thấy cành hoa đó và ngài nói Như Lai cũng như vậy, là cái lời đang dạy cho một thiên tử. Thì như vậy đó, là Phật tử thấy là chúng ta tu hành là chúng ta vươn lên từ đâu ạ? Đó là từ vùng đó hả? Vùng này là gì ạ? Là tham sân si và thiện tiền não. Mình cũng như Đức Phật vậy, là một chúng sanh như bao nhiêu người khác. Đức Thế Tôn cũng bị ban đầu cũng bị tham sân si tiền não, nhưng rồi ngài chuyển hóa tham sân si tiền não, cho nên ngài trở thành một chư Phật. Thì chúng ta tu hành là cũng phải từ nơi tham sân si tiền não. Tham sân si tiền não ví dụ như là buồn nhân đó là. Thì như vậy đó, là từ nơi buồn nhân, từ nơi nước đục mà chúng ta thành tựu quả vị giác ngộ giải thoát đó là. Thì như vậy đó, là cái sự giác ngộ đó thì nó lên từ đâu ạ? Từ từ đó là mình tu là mình phải nó lên từ giới định định huệ đó ạ. Nhưng thực tế đó, là phải từ tham sân si phiền não đó là. Ví dụ như bây giờ một cái cành hoa mà mình trồng ở trên tấm vàng thì nó lên được các bạn không? Lên được. Như bao nhiêu chúng sanh khác, chúng ta phải từ tham sân si phiền não mà lên hơn đó là. Thì như vậy đó, là bữa trước thì cũng có một Phật tử cũng thắc mắc cái điều này, nghĩa là tham sân si phiền não là tu thì bao giờ thì mới hết, bao giờ mới hết tham sân si phiền não. Nên nhiều có nhiều khi là cái này là cái tâm lý chung thôi. Ví dụ như bây giờ là Phật tử tu hành mới vào đạo đó, là tham sân si phiền não nhiều, nhưng mà mình tu là ít ra 10 năm đó, thì phải bớt đi 5 năm mới bớt chứ các bạn, chứ lẽ nào mà nó còn hoài. Nhưng mà với cái lòng tha thiết tu hành, trên mỗi khi mà quý Phật tử bị tham sân si phiền não là quý Phật tử đau khổ các bạn. Tại sao như vậy? Bởi vì mình nghĩ mình tu cái cỡ này rồi còn bị phiền não tham sân si các bạn, thì chính cái tâm mà nó đau khổ đó là nó khiến cho mình bị bất an các bạn. Mà từ cái bất an đó thì nó dẫn tới một cái điều là hơi bị sai lầm, nghĩa là mình muốn tham sân si phiền não mình hết đó là. Cho nên là lúc đó chúng tôi mới trả lời trong thực tế đó, là dù cho mình tu đến khi mà mình đắc đạo tham sân si phiền não cũng không hết. Nói điều này thì Phật tử nghe ngạc nhiên, cái người đắc đạo thì lẽ là hết tham sân si phiền não đó là. Nhưng mà là đứng về cái mặt trí huệ chúng ta thấy đó, là tham sân si phiền não là nó có thật không ạ? Nó không thật, do mê lầm mà chúng ta thấy là thật. Cho nên vì vậy đó, bây giờ mình muốn là tham sân si phiền não phải bớt, hay là mình phải bỏ tham sân si phiền não đó, thì vô tình cho tham sân si phiền não là cái thật. Cho nên vì vậy đó, là mình không bao giờ là tham sân si phiền não. Có bất chân chỉ là cái sự đè nén thôi. Mình lấy cái này để đè cái kia, mình tu mình phải lấy từ bi, mình phải thương người, mình phải nhẫn nhục, mình phải đắc nhịn. Cho nên là có hai chữ là nhịn. Đó là nếu mình không nhịn thì mình nổi sân sao? Mà mình nổi sân thì nói ngu dở quá. Đó là cho nên cái dùng đá nhịn. Đó là cho nên đó là mặc dù là trong lòng của mình như thế nào, mình phải để cái mặt mình cho nó bình thản. Đó là mình tu đức độ đó. Không sân, sân không có uy tín. Cho nên thì vậy đó, là mình phải đè nén. Nhưng mà đè nén đó mình giấu bên ngoài được.
Thank you.
thì khi mà đi làm thì bị cái cơn bão về mưa quá mức độ đi, không thể làm trở về được. Thì đợi đến sáng hôm sau đó, thì cơn mưa vừa chấm dứt đó, thì ông ta mới trở về nhà để mà coi thăm nom con của mình. Thì vừa mở cánh cửa ra đó, thì con chó chạy ra nó mừng chủ. Nhưng mà người đàn ông này đó, thì cảm thấy rất là ngạc nhiên là trên cái nền nhà đầy máu không ạ, rồi trên giường cũng đầy máu không ạ, mà là đứa con của mình lại không thấy. Mình nhìn cái con chó, cái miệng của con chó là cũng có máu nữa. Ông này liền nghĩ ra cái ý tưởng là con chó này nó phát ra cái thanh hát, nó ăn thịt đứa con của anh. Mới rút con dao lên chặt đầu con chó chết. Khi mà con chó này chết rồi đó, thì tự nhiên nghe cái tiếng khóc từ dưới gầm giường á, thì đứa con mới từ từ mới bò đi ra. Thì ông này lại ngạc nhiên nữa, đứa con mình còn sống. Rồi mới nhìn bên cái góc phòng á, mới thấy con chó sói chết. Mà đến vậy con chó sói còn nạ một cái miếng thịt của một cái con chó nữa. Tức là nghĩa là cái con cái cửa sổ ông ta là không có đóng lại, quên đó, thì con chó sói ở nhà ở ngoài đó mới chạy vô, mới chạy vô để ăn thịt đứa con của ông. Thì cái con chó này bảo vệ chủ nhân của mình nên chiến đấu, đó là chiến đấu được bị thương nhưng mà không được bù đắp lại những cái thành quả của mình vì cái sự hiểu lầm của ông chủ rút con dao ra chặt đầu con chó chết. Thì ông biết con chó này có siêu ương biết. Thì như vậy đó, là từ một cái hiện tượng đó thì sư Trí Đức mới nói trong cuộc sống của chúng ta là dễ dàng là nếu mà không có trí huệ chín chắn bình tĩnh nhận diện sự việc thì những hiểu lầm cũng có thể nó xảy ra. Thì như vậy cái điều này đồng với cái lời khác của Khổng Tử. Khi mà Khổng Tử sang Tề đi trên đường đi đó thì cùng bốn huynh đệ, thì thời đó chiến tranh cho thông ta nghèo, nghèo đến độ không còn lương thực nữa, thì được một cái nhà giàu có giúp đỡ cho một lon gạo thôi. Thì ba thầy trò phải nấu ăn, thì hai vị sư huynh á thì đi vào để chiến tranh, còn cái người ở lại nấu cơm á là nha hồi, đó là nha hồi ở lại nấu cơm. Thì Khổng Tử và là thầy nên được nằm nghỉ một chút. Thì khi mà Khổng Tử đang ngủ dựng mình dậy thì thấy là nha hồi nấu cơm, mà tại sao cơm chưa chín mà nha hồi đã múc ăn trước rồi, đó là. Thì cái điều này là ở trong Nho giáo thì là họ rất là kỳ, bởi vì đó là thầy cứ ăn mà trò ăn trước, nên vì vậy đó là nha Khổng Tử không nói gì, bởi vì lớn hết mà nói thẳng thì cũng kỳ. Nên là đến cái lúc mà cơm chín á, cơm chín rồi đó thì Khổng Tử mới than, đó là thầy xa quê hương nhưng mà tự nhiên chợt nhớ song thân của mình đã quá cố, giờ nay là muốn là múc một chén cơm để cúng cho song thân của mình, cho tổ tiên của mình, các con thấy có nên chăng. Thì lúc đó nha hồi mới nhột ruột, mới là nó đứng dậy nó thương thầy, nó là cơm này con sẽ cúng bởi vì cơm này con đã ăn được, nên là tại cái nghi lễ của nó. Thì lúc này đó thì Khổng Tử mới nói tại sao mà con lại ăn trước thầy. Lúc đó là trong lòng nó bực, bây giờ mới đổ ra nè, nó muốn vỡ ra. Thì nha hồi mới nói là trong lúc nấu cơm đó, thì tự nhiên đó là ở ngoài có cơm cho nó mũi nó bay vào trong mình, con nghĩ rằng nếu mà hết cái lớp cơm này mà bỏ đi đó thì thầy trò và hai vị sư huynh mình ăn không có đủ, nên vì vậy con là ăn cái cơm này trước, coi như là bữa nay con ăn xong rồi, cơm này là cơm của thầy với hai vị sư huynh. Đó là để khiến cho Khổng Tử thứ hai mới là những cái điều mà ta thấy trước mắt còn là cũng như là những điều ta không thấy. Nhưng mà trong thế gian này nhiều khi là cái chuyện người này nói qua người kia cứ là tin trong mắt rồi, đó là rồi một người nói cho nhiều người nữa, như là chuyện không chuyện thành có, rồi nói đạo cuối cùng có gì hết. Nên nhiều khi á là mình thấy là trong nếu mà mình không có cái trí huệ á là chúng ta không thể nào mà nhận định được là trong cái cuộc sống của mình. Thì đó là cái ngoài thế gian, mà còn về thế gian cái người có trí huệ là Đức Phật nói, nghĩa là người có trí huệ là phải thấy được vô thường, cái thứ hai là thấy được duyên sinh, và cái thứ ba là thấy cái thân tâm quẩn này là không thật có. Đó mà khi cái thân tâm quẩn này không thật có thì chúng ta mới nhận diện được là một cái con người chân thật. Cho nên là có lần thiền sư Sùng Sơn á, là trong cái buổi tiểu tham, nghĩa là trong cái giờ tối là ngồi đó, thì để cho những vị đồ đệ mà thân phấn á, thì ngài mới đưa lên cái con cá. Ngài nói là tại sao con người ta có hai mắt, hai lỗ tai, hai cái mũi và cái miệng, đó là thì tất cả mọi người đều không trả lời được. Thì như quý vị Phật tử đó, là theo như là cái học Phật pháp của quý vị thì quý vị tự nghĩ coi là tại sao con bò, con thú là có bốn chân là không có tay, thì như vậy là do nghiệp báo mà có, chứ không có phải là do con người thật của chính mình. Con người thật của chính mình là một cái con người mà xưa nay chưa từng sanh, chưa từng diệt. Thì cái người hiện tại mình bằng thân này chỉ là cái thân giả tạm thôi, đó là cái trí huệ trước thế gian, đó là trí huệ mắt cả, đó là còn trí huệ bên ngoài chỉ là cái trí huệ tạm bợ thôi, chứ không phải là cái trí huệ nó có mang đến cái giá trị thiết thực gọi là cái chân lý. Cho quý vị Phật tử thấy có nhiều nhà bác học phát minh ra những cái rất là hữu ích như máy móc xe hơi hay là đài truyền hình, làn sóng TV, điện thoại di động và laptop vân vân, đó là những sự phát minh khiến cho con người ta tiện lợi trong cuộc sống. Tuy nhiên quý vị Phật tử thấy cũng có những cái sự phát minh là như là phát minh ra bom nguyên tử, phát minh ra những cái loại và vũ khí có thể giết người hàng loạt, thì như vậy cái sự phát minh đó nó lại không mang đến cái kết quả thật ạ. Cho nên điều vậy đó là những sự phát minh đó mang đến cái sự diệt vong. Cho nên vậy đó là cái trí huệ nhiều khi mình gặp gặp mình cũng thấy cười, họ phát minh ra đủ thứ hết, cuối cùng là chính những sự phát minh đó chôn vùi họ. Đó là thì có một cái nhà bác học, thì cái nhà bác học này đó là cũng rất là nổi tiếng, ông ta tên là Francis Bacon, tức là sinh năm 1561 mất năm 1625. Thì ông ta là một triết gia, là một nhà bác học gia, và trong sử còn để lại ông ta là một cực gia rất là nổi tiếng một thời. Thì cái sự chết của ông ta rất là ngạc nhiên. Một bữa nọ ông ta ngồi dưới cửa sổ vào năm 1625 ấy, thì lúc đó tiết rơi đầy nước trên, ông ta mới phát minh ra một cái điều là mình giữ thức ăn, bởi vì lúc đó chưa phát minh ra cái thực phẩm. Thì mình giữ thức ăn, mình lấy tiết, mình có thể giữ thức ăn. Thì ông ta mới quay ra bên của một con gà, làm con gà sạch sẽ, môi ruột xong rồi, ông ta mới ra ngoài đứng hơi dưới tuyết để chồi tuyết vào bụng cái con gà. Thì con gà không biết lạnh không, riêng ông ta lạnh và chết ở trên tuyết. Thì như vậy là một cái con chim rất vui, là mình thấy cái chất lạ của một vị nhân, thì đó từ nơi cái sự khác hơn của mình. Cho nên là cái trí huệ thế gian là nó cố định, có khi lợi, có khi hại, có khi là nó không mang đến đâu và có khi tự mình diệt vong. Còn cái trí huệ, cái cảnh quan trí huệ của đạo Phật là cái cảnh quan giác ngộ, là cái cảnh quan giải thoát, cái cảnh quan mà thấy được vẻ thật của cuộc đời con người, và cái cảnh quan đó mãi mãi miên trường hạnh phúc, và đó là cái cảnh quan trí huệ. Và cái cảnh quan cuối cùng chúng tôi muốn nói đó là cái cảnh quan giác ngộ. Cảnh quan giác ngộ này là phát xuất từ ở nơi hội Linh Sơn, lúc đó Đức Phật giơ cảnh quan lên đại chúng ngơ ngác, thì có ngài Ca Diếp mỉm cười. Thì ngài Ca Diếp mỉm cười là ngài đã cảm thông được Đức Thế Tôn, ngài Ca Diếp đã nhận được một cái cảnh quan, đó là cái cảnh quan giác ngộ. Giác ngộ tự nơi tâm mình, ví dụ như Đức Phật đưa cảnh quan lên, ngài Ca Diếp nhìn cảnh quan, thì như vậy tâm tâm của ngài có cảnh quan hay là không có cảnh quan? Đó là tâm tâm ngài Ca Diếp có cảnh quan hay không có cảnh quan ạ? Ngài có một cái cảnh hoa đó không phải từ nơi tay của Đức Thế Tôn, mà cảnh hoa đó xuất phát từ nơi nguồn tâm của mình, thì ngài sẽ thành một vị kế thừa và tiền tâm phát xuất từ đây. Thì như vậy còn một cái cảnh hoa nữa hiện tại đang có sống hiện hữu đó, thì đó chúng ta chính là đạo, phải không ạ? Thì như vậy là tâm của mình nó tự tịnh, thì tâm tịnh thì lo gì mà không có cõi tịnh độ trung cư, phải không ạ? Nên khỏi cần chạy mà tự có. Thứ hai thì đó là cái chỗ mà cái cành hoa mà nó sẵn có nơi chúng mình, đó chúng ta cái cành hoa rất ngọt. Thì như vậy đó là ở trong tâm mình chúng tôi đã chia ra năm loại hoa. Loại hoa thứ nhất là loại hoa chân thành, nghĩa là mình sống chân thật với mình, làm bằng cái tâm thành khiến chuyển hóa từ nơi một cái thấp nhất trở thành một cái cao vô cùng, đó chính là một cái chân mật, đó nó lâu dài, nó mang đến cái hạnh phúc vĩnh cửu. Cảnh hoa thứ hai đó là cảnh hoa nhân ái. Hoa nhân ái là hoa nghĩ đến người khác, giúp đỡ người khác. Khi nghĩ đến người khác là tâm của mình đã rộng ra, trí của mình đã sáng hơn, đó mà. Cho nên đó là khi mà mình nghĩ đến người khác, nó cũng trở thành một cái pháp tu, nó cũng trở thành cái pháp hành, mà nó cũng trở thành là một cái năng lực để chuyển hóa nơi nội tâm của mình, chuyển hóa những nghiệp chướng. Ví dụ như bây giờ là ai chúng ta cũng bị nghiệp hết, và ai chúng ta cũng có khả năng là thọ những quả báo chúng ta phải gieo, nhưng mà có người đó là chuyển hóa được những cái quả xấu ở quá khứ, có người chuyển hóa không nổi. Là tại sao? Nghĩa là cái người mà tâm mà hẹp hòi chừng nào đó là họ gặp nhiều cái khó khăn chừng đó, họ gặp những cái nghiệp dễ dàng, những cái nghiệp quả nhiều chừng đó. Giống như một cái tô nhỏ đó, một cái tô nước mà Phật tử bỏ một cái nắm muối vào đó, thì tô muối này nó rất là mặn, cái tô này rất là mặn, nhưng mà biết Phật tử mang cái nắm muối này bỏ vào trong cái hồ đó thì chúng ta nếm không còn hương vị gì hết. Thì như vậy cái muối mặn đó tượng trưng cho nghiệp báo, những cái quả xấu ở trong cái quá khứ, và cái tô này dụ cho cái tâm của mình, tâm mình nó nhỏ quá cho nên mỗi lần bị cái gì mà nó đau, nó khổ như nó và nó chi phối mình. Còn cái tâm mình nó rộng lượng ra, lớn ra thì cái nghiệp quả nó tự ra hòa vào tự tâm của mình. Nên vì vậy đó là trong Kinh Kim Cang cái phần ban đầu 6 3 5 phần cũng nói bố thí, mà trong phần Kinh Kim Cang thì ngài Đức Bồ Đề cũng hỏi và Đức Phật cũng trả lời về cái bố thí cũng là ban đầu. Thì như vậy đó là bố thí mà ngài cũng nói là không ngã không nhân, là lúc đó tâm mình nó quá rất là rộng lớn đi, rộng lớn như vậy là chuyển hóa nghiệp, nghiệp chướng, đó chính là cảnh hoa nhân ái. Và cảnh hoa nữa là cảnh hoa tu hành chuyển hóa. Ở đây ví dụ hoa sen là từ cái tham sân si phiền não mà chúng ta chuyển hóa, không cần chúng ta bỏ tham sân si, có tham sân si, mà chỉ cần chúng ta tu hành rồi phát huy trí huệ, thấy các pháp là không thì có gì đâu mà giận, các pháp là vô thường có gì đâu mà tham, thì mình thấy rõ các pháp duyên sinh không còn để làm nữa, là tham sân si nó tự tan biến. Chỉ cần mình tu phát huy trí huệ thì tham sân si nó tự tan biến. Và thêm loại hoa nữa đó là loại hoa trí huệ. Trí huệ là một cái loại hoa mà thiện được thiện ác tốt xấu, không còn lầm lẫn ngoài thế gian, thấy được các pháp khổ không vô ngã, chứng thực được là thân này là tứ ngũ uẩn, nó là không, nhận ra được một con người mà không có mắt tai mũi lưỡi là con người ba đầu, đó là cái trí huệ, đó là cảnh hoa. Và cảnh hoa cuối cùng là cảnh hoa giác ngộ. Cảnh hoa giác ngộ này là cảnh hoa nhận chân nơi chính mình có một Phật tánh sẵn có. Cảnh hoa đó hòa quyện vào các pháp thế gian, hiển bày Phật tánh, đó là